Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cái nghèo, cái giàu, nó đi vào cuộc sống của con người chúng ta. Chắc hẳn là ở trong cộng đoàn chúng ta đây, nhiều anh chị em cũng đã từng trải qua cái nghèo là gì, để biết cái nghèo là gì. Và có thể hiện tại chúng ta cũng đang sống như thế. Cái nghèo làm cho người ta khó có điều kiện để sống với những phẩm giá tự nhiên của con người. Và chúng ta thử tưởng tượng khi mà đến giờ này đói bụng mà không có cái gì để mà ăn, rồi chúng ta có nhiều việc phải giải quyết, phải xử lý, chúng ta không có đồng tiền để mà sử dụng, thì chắc hẳn rằng biết bao nhiêu điều đặt ra và làm cho chúng ta đau khổ. Bởi vậy mà chúng ta có thể cảm thông được những tình cảnh của những con người mà tung thiếu, nghèo khổ, chẳng biết làm gì để mà nuôi cái thân này nữa. Cái thân này mà không có gì để nuôi thì nó cũng sẽ chết. Và rồi nhiều khi phải lao đầu bán thân để mà kiếm sống, để mà có được miếng ăn. Nhiều khi cũng còn giá trị ở nơi con người này, chỉ mong là được sống thôi. Ngược lại, chúng ta nhìn về cái giàu. Có lẽ chính vì vậy mà mỗi người chúng ta cũng mong làm để mà có của ăn, của để, ít là bảo đảm cho sự sống của chúng ta được tốt đẹp và sống với những điều kiện cần thiết để cho chúng ta được trở nên con người sống với phẩm giá tự nhiên này được tốt đẹp. Nhưng chúng ta thấy được rằng trong đời sống con người chúng ta đi tìm của cải, đó là cái điều cần thiết, nhưng mà chúng ta dễ bị đi vào cái vòng xoay của nó. Và vòng xoay đấy rồi chúng ta mù quáng. Và như là chúng ta thấy rằng trong bài đọc 1, ngôn sứ Amos đã lên tiếng những người làm giàu. Vào những ngày lễ, ngày Sa-bát, đó là ngày dành cho Thiên Chúa. Nhưng mà đối với người giàu có thì họ chỉ mong cho ngày lễ mau qua đi để mà về nhà tiếp tục kinh doanh buôn bán. Rồi họ cũng chỉ như vậy, họ lại lấy cái đấu, làm sao cho cái đấu nó nhẹ lại và cho cái quả cân nó nặng lên. Nó có nghĩa là ăn gian bán dối để làm sao sinh ích lợi nhiều cho mình. Và chúng ta thấy còn hơn thế nữa, ngay cả những con người giàu chẳng hạn, chúng ta thử suy nghĩ trong cái sự bình đẳng của những người giàu là những người họ biết cách đi tìm tiền. Thì bây giờ trong cái giới giàu với nhau, làm sao mà dễ gì móc tiền của nhau? Thế vậy họ móc tiền của ai? Sau cùng lại móc tiền của những người nghèo, những người túng bẩn, những người thấp hèn trong xã hội. Như là ngôn sứ Amos đã lên tiếng, họ lấy tiền của để mua người nghèo, họ lấy đôi dép để đổi những người bần cùng. Họ lấy cái vật chất để đổi lấy cái giá trị của con người. Và họ làm giàu trên cái sự nghèo của người khác. Họ đã nghèo còn trở nên nghèo hơn. Đó, một hình ảnh như vậy để chúng ta thấy được rằng trong thế giới tự nhiên, trong thế giới con người này, chúng ta đang sống trên một cái giá trị bất công như vậy. Và như thế thì xuất phát từ đâu? Như là trong bài đọc 2, Thánh Phaolô gửi cho ông Tito, Timôthê, để mà nhắc cho các tín hữu, con người tranh chấp nhau, ganh tương nhau, tất cả mọi thứ đều xuất phát từ lòng tham. Chính lòng tham đó đã làm cho con người trở nên mù quáng. Cái nhu cầu đi tìm cái của cải vật chất này là cần thiết đấy, và cộng thêm cái lòng tham nữa thì hỡi ôi, làm sao mà có điểm dừng, làm sao mà có thể làm điều gì mà cho nó chân chính, bằng mọi cách để làm giàu, để có của cải, để có của ăn của để đảm bảo cho cuộc sống, cho tương lai được tốt đẹp. Và chính vì vậy, những công sức, những cái gì mà chúng ta cố gắng để có được như vậy, thì chắc hẳn rằng chúng ta thử suy nghĩ lại, lúc đấy ai là người ở trong lòng chúng ta? Phải chăng là Thiên Chúa? Phải chăng là của cải? Mặc dù chúng ta đi theo con đường của Chúa, nhưng rồi Chúa cũng chỉ ở đứng bên cạnh chúng ta. Mà cái thứ ở trong tâm, trong lòng của mình ôm chặt lấy, đó là của cải. Những công sức, những mồ hôi, nước mắt của chúng ta làm ra. Và chính vì vậy Chúa mới nói trong bài Tin Mừng: anh em không thể làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được. Tiền của đã là chủ rồi thì Chúa chẳng còn là gì với chính mình. Và chính vì vậy Chúa dùng một câu chuyện về anh quản gia. Chúng ta biết rằng trong văn hóa Do Thái xưa, anh quản gia không phải là người đi làm công, mà là một người đến làm việc cho một chủ nào đó, và được xem như là một thành phần trong gia đình họ. Và anh ta có vai trò là gì? Quản lý tất cả tài sản của chủ. Ngay cả trong việc kinh doanh, anh làm sao để cho sinh lợi cho chủ, anh quản lý tất cả. Và anh quản gia này, chúng ta thấy rằng anh đã làm một cái chuyện cũng chẳng ngay lành gì. Khi mà chúng ta thấy, khi mà ông chủ mà cho thuê gì đó, thì thay vì cho lợi là một đồng thôi, thì anh có thể kê lên thành vài đồng nữa để có thể anh cho vào túi riêng của anh. Và chính vì vậy ông chủ đã phát hiện và không cho anh làm nữa. Và trong câu chuyện đó, anh đã cố gắng để mà ít là xoay sở có gì có lợi cho mình. Và anh ta bắt đầu kêu con nợ đến để mà giảm cái số nợ của người con nợ đó. Để làm gì? Để ít là khi mà mất chức quản gia này rồi thì cũng còn có chỗ người ta thương, người ta giúp đỡ. Và Chúa đã nêu câu chuyện đó không phải là đánh giá cao, không phải là cái tiêu chuẩn để mà cách hành động của anh quản gia này, nhưng mà cho ta thấy được rằng người xấu như vậy còn nghĩ đến nước trời. Anh ta làm điều đó để hy vọng rằng để mua được nước trời, để mà có thể đem lại cái hậu vận đằng sau đó là tốt đẹp. Thế huống hồ là những người sống tốt lành theo Chúa thì có đặt ưu tiên cho vấn đề đi tìm nước trời hay không? Hay là chúng ta đi tìm gì những thứ khác? Một người xấu như vậy còn nghĩ đến nước trời thì huống chi là một người tốt. Người tốt thì càng hơn hết là mong sao để mà sống với những giá trị nước trời hiện diện trong cuộc sống mỗi người. Và chính vì vậy Chúa mới nói: ai trung tín trong việc nhỏ thì sẽ trung tín trong việc lớn, mà ai không trung tín trong việc nhỏ thì trong việc lớn cũng vậy. Có nghĩa rằng Chúa mời gọi mỗi người chúng ta trở thành những người quản gia, quản gia con người của chúng ta, quản gia tất cả những gì chúng ta có được. Và giáo huấn của lời Chúa ngày hôm nay là muốn nhắn cho chúng ta biết được rằng hãy biết dù sử dụng của cải trần gian, sử dụng những thứ trần gian Thiên Chúa ban cho, để mỗi người chúng ta biết xây dựng con người này, con người thuộc về nước trời, con người sống theo những giá trị của Tin Mừng. Vậy tất cả những gì mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, đó là một phương thế. Và phương thế cho dù là của cải, quyền lực, cái sự giàu có thể có ở nhiều khía cạnh, nào là quyền lực, nào là của cải, nào là vân vân. Nhưng tất cả những thứ chúng ta có được để phục vụ cho con người này được lớn lên trước mặt Thiên Chúa, một hình ảnh mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên. Như thế thì mỗi người chúng ta được mời gọi sống theo giá trị của Tin Mừng, để tất cả những gì chúng ta có được, hơn hết để chúng ta nhận ra sống theo Tin Mừng mời gọi. Trước hết là chúng ta hãy sống đi tìm những gì là chân chính, bằng mọi cách thế nào nhưng phải đi tìm sự chân chính ở nơi đấy, để những thứ chúng ta có được đem lại một giá trị cuộc sống cho chúng ta. Và khi chúng ta có được cũng là để chúng ta đi tìm nước trời. Những của cải chúng ta không phải là Chúa nói như vậy, không phải là không cho chúng ta làm giàu. Chúng ta nhớ rằng giáo huấn của Chúa nói về những người giàu rất nhiều, như là những câu chuyện mà Chúa ví von về con lạc đà với người giàu. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước trời. Bởi lẽ là gì? Họ đã có một ông chủ khác rồi, Thiên Chúa không là gì với họ nữa. Còn con lạc đà dù gì nó to không chui qua được lỗ kim, nhưng mà nó ước muốn qua, Thiên Chúa có thể cứu và cho nó qua được. Điều đấy có nghĩa rằng không phải Chúa lên án những người giàu, không phải Chúa lên án những gì chúng ta có được. Điều quan trọng là chúng ta biết sử dụng của cải như thế nào. Chúng ta có điều kiện làm giàu bằng con đường ngay lành, chân chính, chúng ta phải làm. Để có điều kiện như là nén bạc Thiên Chúa ban cho chúng ta, để rồi chúng ta có điều kiện đấy nuôi bản sống mình và giúp cho người khác nữa. Một sự chia sẻ như vậy thì là một con đường để giúp nhau sống nên tốt trước mặt Thiên Chúa. Nếu không thì chúng ta vô tình trở thành những người đáng thương và đi tìm những giá trị trần gian. Khi chúng ta tìm được rồi, chúng ta không thể buông bỏ được nữa. Bởi lẽ nó được kết tinh bởi công sức của chúng ta. Và như vậy chúng ta không thể xa rời được nó. Và như thế thì chúng ta cũng có nghĩa rằng chúng ta đang xa rời với Thiên Chúa, xa rời với nước trời, xa rời với những gì, những giáo huấn mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta sống. Xin cho lòng trí của mỗi người chúng ta hướng đến Chúa và nước trời, để chúng ta sống cho giá trị tin mừng, và tin mừng đó được đâm bông kết trái trong tâm hồn, trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, để đạt đến sự tốt lành trong cuộc sống cũng như là nước trời mai sau. Amen.